Nam Dương một lần nữa kính chào quý khán thính giả khắp nơi của Sài Gòn Nhỏ. Quý vị đang đến với chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương, phát thanh từ Lido Sài Gòn, thủ đô tị nạn miền Nam California. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình thời sự thế giới Hoa Kỳ cũng như Việt Nam. Và để mở đầu chương trình sẽ là phần tin thế giới cập nhật. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới như thường lệ vẫn sẽ là cập nhật cho tình hình chiến sự Ukraine trong thời gian này. Bản tin mới nhất cho hay Nga tuyên bố đã kiểm soát được Mariupol của Ukraine. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vào ngày 21 tháng 4 cho biết nước này đã kiểm soát Mariupol sau gần 2 tháng giao tranh, theo tờ Interfax. Tình hình tại thành phố được cho là đã lắng dịu, mở đường cho sự trở lại của cư dân, ông Shoigu cho biết thêm. Bộ trưởng Quốc phòng cho hay Nga đã sơ tán 142.000 dân thường ra khỏi Mariupol. Người này cũng khẳng định 1.478 binh lính Ukraine đã đầu hàng, nhưng vẫn còn hơn 2.000 lính Ukraine cố thủ tại nhà máy thép Azovstal. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhà máy đã bị bao vây. Trước đó, thì ông Ramzan Kadyrov, người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cho biết, lực lượng của Moscow sẽ kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong ngày hôm nay. Cùng lúc đó, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng chúc mừng ông Shoigu và chỉ đạo không cần tấn công vào nhà máy Azovstal. Thay vào đó, quân Nga sẽ thắt chặt phong tỏa xung quanh thành phố này. Mariupol là thành phố lớn nhất bị Nga chiếm giữ của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ngày 24 tháng 4. Chỉ huy lực lượng Ukraine hôm qua nói rằng binh lính ở đây đang đối mặt với thời khắc cuối cùng khi bị áp đảo về lực lượng. Ngoài ra, thì phát ngôn nhân Điện Kremlin Dmitry Peskov trong ngày hôm nay cũng cho hay Moscow vẫn đang chờ đợi phản ứng của Kiev khi nước này trao một văn kiện liên quan tới các cuộc hòa đàm cho phía Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua cho hay ông chưa nhìn thấy hoặc nghe nói về một tài liệu mà Điện Kremlin nói rằng đã gửi cho Ukraine. David Arakhamia, một nhà đàm phán khác của Ukraine, thì cho hay ông và Polodyak sẵn sàng tới Mariupol hội đàm với Nga về sơ tán quân đội và dân thường. Các phát biểu được đưa ra sau khi nỗ lực sơ tán dân thường ở Mariupol ngày hôm qua thất bại. Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo tình hình ở Mariupol đang xấu đi với hàng ngàn binh lính và dân thường mắc kẹt trong thành phố. Bên cạnh đó, thì nguồn tin mới nhất cũng cho hay Ukraine muốn Âu Châu thay thế đường ống Nord Stream 1 bằng đường ống của Kiev. Hiện tại thì Ukraine đang cố thuyết phục các đồng minh Tây Phương vận chuyển khí đốt qua đường ống của nước này để thay thế cho Nord Stream 1 nhằm tăng áp lực lên Moscow. Các đại diện từ nhà điều hành đường ống dẫn khí của Ukraine và công ty khí đốt Naftogaz đã dành một tuần ở Washington để gặp các quan chức và nhà lập pháp Hoa Kỳ. Trong đó thì Ukraine thúc giục Washington thuyết phục Đức và các đồng minh Âu Châu khác thông qua việc tăng cường sử dụng đường ống dẫn khí của Kiev để thay thế cho Nord Stream 1 của Nga. Kế hoạch này sẽ buộc Nga phải trả thêm phí vận chuyển, giúp Ukraine tăng khả năng phòng thủ và ngăn Moscow làm hỏng đường ống dẫn khí đốt của Ukraine. Một quan chức Tòa Bạch Ốc và Bộ Kinh tế Đức từ chối bình luận. Trong khi đó, các nhà phân tích cho rằng việc thay thế đường ống Nord Stream 1 có thể là một thương vụ khó khăn đối với Đức và phần còn lại của Âu Châu. Tuy nhiên, Đức ra một tín hiệu cho hay họ sẽ dừng nhập cảng dầu của Nga vào cuối năm nay. Cụ thể là Ngoại trưởng Đức Baerbock thông báo nước này sẽ dừng nhập cảng dầu của Nga vào cuối năm nay như một phần trong nỗ lực thoát phụ thuộc vào năng lượng Nga. Hiện tại thì Nga chiếm khoảng 55% nguồn nhập cảng khí đốt của Đức và 35% nguồn nhập cảng dầu của nước này. Giới chức Đức trước đó đã đề xuất mục tiêu tới giữa năm 2024 mới có thể chấm dứt nhập cảng khí đốt của Nga. Sau thỏa thuận mua khí thiên nhiên hóa lỏng với Qatar hồi tháng 3, Đức có thể phần nào giảm sự phụ thuộc quá lớn vào khí đốt của Nga. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo Đức có thể đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng đáng kể nếu như không có nguồn cung từ Nga. Và đó là toàn bộ những diễn biến mới nhất tính đến thời điểm này liên quan đến cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine. Sau đây mời quý vị cùng Nam Dương cập nhật những phần tin đáng chú ý khác. Nga thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố đã thử thành công hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa SAMAS, nói rằng vũ khí này sẽ khiến kẻ thù phải nghĩ lại. Cụ thể, ông Putin nhắn gửi quân đội trong bài phát biểu trên truyền hình ngày hôm qua rằng: "Xin chúc mừng các bạn về vụ phóng thành công hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa SAMAS. loại vũ khí thực sự độc đáo này sẽ tăng cường năng lực chiến đấu cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, bảo đảm an ninh cho Nga khỏi các mối đe dọa bên ngoài và khiến những kẻ đang muốn đe dọa chúng ta phải suy nghĩ lại. Được biết, tên lửa Somat có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào trên địa cầu. Bộ Quốc phòng Nga cho hay vụ thử hỏa tiễn được thực hiện tại phi trường vũ trụ Pleshet ở phía bắc nước này. Thêm rằng, hỏa tiễn đã mang các đầu đạn huấn luyện tới bãi thử Kura ở bán đảo Kamchatka, vùng viễn đông của Nga. Somat là mẫu ICBM mới nhất của Nga, được Tổng thống Putin giới thiệu vào đầu năm 2018. Đây là lần đầu tiên Nga phóng thử loại hỏa tiễn này. Trước diễn biến mới nhất này từ Nga, thì Ngũ Giác Đài cho biết Nga đã thông báo trước về cuộc thử nghiệm tên lửa Somat và sự kiện này không đe dọa Hoa Kỳ. Cụ thể, phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết ngày hôm qua, Nga đã báo trước cho Hoa Kỳ về kế hoạch thử loại hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa này theo nghĩa vụ trong Hiệp ước New START. Những cuộc phóng thử như vậy là bình thường, không phải động thái bất ngờ. Chúng tôi không coi vụ phóng này là mối đe dọa với Hoa Kỳ và các đồng minh. Trước diễn biến này thì cũng có tin cho hay Trung Cộng đã thử vũ khí nghi là hỏa tiễn siêu vượt âm dùng để diệt tàu chiến. Thưa quý vị, theo tờ South China Morning Post, các nhà phân tích quân sự cho hay việc Trung Cộng hé lộ cảnh bắn hỏa tiễn chống hạm YJ-21 hay còn gọi là Eagle Strike 21 có thể là một thông điệp gửi tới Hoa Kỳ hoặc quốc đảo Đài Loan. Theo tờ này, thì một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội lớn nhất Trung Cộng Weibo ngày 20 tháng 4 cho thấy một loại hỏa tiễn nhìn giống YJ-21 được phóng đi từ khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường 055 của quân đội Trung Cộng. Đây dường như là đoạn video đầu tiên về hỏa tiễn siêu vượt âm YJ-21. Bộ Quốc phòng Trung Cộng chưa lên tiếng bình luận về đoạn video này. Các nhà phân tích quân sự nhận định cuộc thử nghiệm hỏa tiễn siêu vượt âm hiếm hoi này của quân đội Trung Cộng có thể nhằm đáp trả các động thái gần đây của Hoa Kỳ với Đài Loan. YJ-21 ước tính có tầm bắn từ 1.000 đến 1.500 cây số, được trang bị trên các khu trục hạm lớp 055 và phi cơ ném bom chiến lược H-6N. Loại hỏa tiễn này được kỳ vọng có thể ngăn chặn và phá hủy các tàu chiến của Hoa Kỳ từ xa trong trường hợp xung đột nổ ra với đảo Đài Loan. Hải quân Trung Cộng lần lượt cho hạ thủy các tàu lớp 005 thứ 3 và thứ 4 vào cuối năm ngoái. Chiếc thứ 5 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong nửa đầu năm nay. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho biết mặt trời lại bắn xung lửa mạnh cấp X về phía địa cầu, gây mất điện vô tuyến ở nhiều nơi. Lần thứ hai trong nhiều ngày qua, mặt trời đã bắn một xung lửa mạnh cấp độ X xuống địa cầu trong hai đêm 19 và 20 tháng 4. Sự kiện này đã gây mất điện vô tuyến tại Úc, Tây Thái Bình Dương và Đông Á. Theo trang tin thời tiết Space Weather, thời gian qua có tất cả 19 vụ nổ của mặt trời hướng về địa cầu, bao gồm 5 vụ nổ hạng trung bình. Theo phân loại, xung lửa của mặt trời gồm 5 cấp độ A, B, C, M và X. Cấp độ A là yếu nhất và cấp độ X là mạnh nhất. Ngọn lửa lớn nhất trong nhóm xung lửa diễn ra trong hai đêm 19 và 20 tháng 4 được xếp hạng là X2.2. Space Weather cũng cho hay, không lâu sau vụ nổ, Không quân Hoa Kỳ đã báo cáo về một vụ nổ vô tuyến năng lượng mặt trời loại 2. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian tại Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA xác nhận, xung lửa xảy ra lúc 3 giờ 57 phút giờ GMT ngày 20 tháng 4 và đi kèm với vụ nổ loại 2. Các khoa học gia sẽ sử dụng dữ liệu từ đài quan sát mặt trời và Heliospheric, một tàu vũ trụ do NASA và đối tác Âu Châu vận hành để theo dõi các cơn bão cực quang. Hiện tại thì NASA vẫn chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc cơn xung lửa này có ảnh hưởng đến hai tàu vũ trụ hiện đang hoạt động hay không. Tiếp nối chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng hôm nay sẽ là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin đầu tiên cho hay Bộ Tư pháp kháng cáo phán quyết bỏ quy định đeo khẩu trang của Tòa Liên bang. Ngày hôm qua, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kháng cáo phán quyết của Tòa Liên bang về việc bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hành khách trên phi cơ, tàu hỏa, xe bus và các phương tiện giao thông công cộng khác. Theo New York Times, chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra quyết định này hai ngày sau khi một thẩm phán liên bang ở Florida bãi bỏ quy định đeo khẩu trang, vốn được đưa ra nhằm ngăn ngừa COVID-19 lây lan. Các hãng hàng không, một số phương tiện giao thông công cộng và hãng đặt xe công nghệ sau đó không còn bắt buộc hành khách đeo khẩu trang nữa. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC muốn giữ nguyên quy định này và kêu gọi bảo toàn quyền lực y tế công cộng của họ. Tờ New York Times đánh giá việc kháng cáo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu phán quyết bãi bỏ quy định đeo khẩu trang được giữ nguyên, nó có thể vĩnh viễn làm suy yếu quyền hạn của CDC. và ngay cả khi chính quyền của Tổng thống Biden thắng kiện, sẽ có phản ứng dữ dội từ những người Mỹ vốn đang cảm thấy vui mừng vì không bị bắt buộc đeo khẩu trang nữa. Xin nhắc thêm là CDC đã gia hạn quy định này đến ngày 3 tháng 5 để các chuyên gia y tế cộng đồng có thêm thời gian đánh giá tình hình đại dịch. Vào tối ngày hôm qua, thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho hay việc kháng nghị rất quan trọng để duy trì quyền hạn của CDC trong tương lai. Cảnh sát Hoa Kỳ vừa phải ra lệnh sơ tán điện Capitol. Thưa quý vị, trong một sự việc hy hữu, cảnh sát tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm qua đã ra lệnh sơ tán điện Capitol sau thông báo họ đang theo sát một chiếc phi cơ có khả năng gây ra mối đe dọa. Tuyên bố sơ tán được đưa ra với những người làm việc tại khu phức hợp trung tâm của điện Capitol. Cảnh sát không cho biết thêm về loại phi cơ mà họ đang theo dõi, tờ AFP đưa tin. Trong thời gian sơ tán, cả Hạ viện và Thượng viện đều nằm trong khu phức hợp, không tổ chức phiên họp nào. Cảnh sát tại điện Capitol cho biết trên Twitter rằng hiện tại họ chưa xác nhận được mối đe dọa nào và thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố. Sau đó, cảnh sát phụ trách tại Tòa nhà Quốc hội ra thông báo cho biết phi cơ hiện không gây ra mối đe dọa cho khu phức hợp tại điện Capitol. Thông báo cũng khẳng định thêm, cảnh sát đang chuẩn bị cho các tòa nhà hoạt động trở lại. Ngoài ra, lực lượng này cũng nói rằng khu phức hợp được sơ tán trong tình trạng vô cùng thận trọng. Phản ứng với diễn biến trên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích Cục Hàng không Liên bang FAA đã hành động sơ suất gây ra hoảng loạn không đáng có tại điện Capitol. Việc FAA thất bại khi thông báo cho cảnh sát điện Capitol về kế hoạch bay qua Tòa nhà Quốc hội để tới vận động trường quốc gia gần đó, một phần của lễ kỷ niệm quân đội, là quá ngạc nhiên và không thể lý giải nổi, bà Pelosi nói trong một tuyên bố. Bà cũng khẳng định sự hoảng loạn không đáng có do sơ suất này ảnh hưởng đặc biệt tới những người vẫn còn tổn thương sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, 2021. Do đó, Quốc hội sẽ xem xét chính xác những gì xảy ra và ai ở FAA sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai lầm này. Xin nói thêm là kể từ khi xảy ra vụ bạo loạn ở điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm ngoái, dấu hiệu an ninh được tăng cường hiển hiện ở khắp mọi nơi quanh Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Chuyển sang một bản tin có liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Santa Ana trao bằng tưởng lục công nhận tháng Tư đen 2022. Nghị viên Thái Việt Phan vừa trao bằng tưởng lục công nhận tháng Tư đen 2022 đến Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại buổi họp Hội đồng thành phố Santa Ana vào chiều ngày 19 tháng 4 dưới sự chủ tọa của Thị trưởng Vicente Sarmiento cùng các thành viên của Hội đồng thành phố. Tháng Tư đen là tháng gắn liền với lịch sử của người Việt tị nạn. Thành phố Santa Ana là một trong những nơi có người Việt tị nạn đến đầu tiên và hiện nay đang có 25.000 cư dân gốc Việt sinh sống, làm việc tại thành phố. Cô Thái Việt Phan cũng là nghị viên gốc Việt đầu tiên của Santa Ana cho biết cô rất muốn truyền bá cho mọi người không chỉ là người gốc Việt mà tất cả các sắc dân đều biết đến lý do vì sao người Việt phải bỏ nước ra đi. Bên cạnh đó thì họa sĩ Châu Thủy cho hay Viện Bảo tàng Di sản Người Việt sẽ có cuộc triển lãm có tên Hồi tưởng quá khứ của chúng ta. Từ 1 giờ trưa đến 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 1 tháng 5 tại Bowery Museum, số 2002 Ann Man Street, Santa Ana, California, 92706. Đây được cho là một cuộc triển lãm độc đáo. Người gốc Việt nên tham dự để được nhắc nhớ về quá khứ khó khăn của mình hay cha ông mình. Nên mời bạn bè mọi sắc tộc khác tham dự vì họ sẽ học hỏi nhiều hơn về nguồn gốc của chúng ta, những người Mỹ gốc Việt. Mọi chi tiết về Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, quý vị có thể tham khảo trên trang nhà vietnamesemuseum.org hoặc điện thoại 714-846-8438. Tiếp nối chương trình sẽ là phần tin từ Việt Nam. Thưa quý vị, cháy nhà chuồng cọp ở trung tâm Hà Nội khiến 5 người chết và 2 người bị thương. Vừa có 5 người chết và 2 người bị thương trong một vụ cháy nhà có nhiều chuồng cọp trong khu tập thể B9 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội vào lúc 1 giờ 15 phút sáng thứ Năm ngày 21 tháng 4, theo báo Thanh Niên Trong Nước. Sở dĩ có khái niệm chuồng cọp là vì gần như toàn bộ các hộ dân tại đây đều cơi nới thêm diện tích để sử dụng và làm hàng rào khung sắt. Có những chuồng cọp dài ra thêm nhiều mét gây mất an toàn khi xảy ra cháy nổ vì khó để thoát ra ngoài. Cũng theo báo Trong Nước, căn nhà bị cháy có 3 tầng được xây theo lối giật cấp, lửa xuất phát từ tầng 1 sau đó lan lên 2 tầng trên. 5 phút sau khi nhận được tin báo, một xe chỉ huy 4 xe chữa cháy đã tiếp cận được hiện trường. Chủ tịch Hà Nội được cho hay đã chỉ đạo công an thành phố điều tra nguyên nhân, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình người bị nạn, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban này trước ngày 25 tháng 4. Cũng xin nhắc lại là vào tối ngày 31 tháng 3, nhà trọ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm bị phóng hỏa, khiến một người chết, 5 người bị thương. Đến ngày 2 tháng 4, kho đồ sinh hoạt của nhà dân trong ngõ 43 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàng Kiếm, bén lửa khiến một người chết. Cảnh tượng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ để nhập cảnh đang diễn ra tại phi trường Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, hiện tại nhiều hành khách nhập cảnh vào Việt Nam tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất phàn nàn rằng việc khai báo y tế, kiểm tra giấy tờ liên quan đến kiểm soát đại dịch tại phi trường khiến họ phải chờ đợi rất lâu mới có thể nhập cảnh vào Việt Nam. Đặc biệt là thời điểm khi nhiều chuyến bay cùng đáp xuống phi trường hoặc vào những ngày cuối tuần, tại đây thường xuất hiện cảnh hàng người rồng rắn chờ đợi tới lượt để lực lượng y tế kiểm tra giấy xét nghiệm, thông tin khai báo y tế qua ứng dụng có chính xác hay không. Thời điểm khách ùn ứ, một số nhân viên công lực sẽ hỗ trợ, nhắc nhở trước khi tới lượt kiểm tra. Đại diện công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, có lúc cả ngàn hành khách cùng lúc xếp hàng làm thủ tục khai báo y tế. Họ phải chờ hàng tiếng đồng hồ để hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Đây được cho là một sự phiền hà rất lớn cho hành khách. Nguyên nhân là vì nhiều hành khách khai báo thiếu hoặc không chính xác phải khai lại từ đầu. Việc này khiến thời gian khai báo y tế rất lâu. Một phần do số lượng nhân viên hướng dẫn được bố trí ít và vị trí quầy cũng chưa phù hợp. Đại diện công an cửa khẩu nhiều lần phản ảnh, đề nghị với cơ quan liên quan về những bất cập trong kiểm dịch y tế với khách nhập cảnh, cho rằng việc truy vết y tế như vậy là không thể và không còn cần thiết nữa. Thưa quý thính giả, trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn có những người đang âm thầm gieo ra những nghĩa cử rất tốt đẹp mà không cần ai phải biết đến. Tuy nhiên, trong câu chuyện sau đây, để kết thúc chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn Nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay, xin chia sẻ đến quý vị một trường hợp điển hình như vậy. Nhưng chỉ sau khi ông qua đời, người ta mới biết được những gì ông đã làm. Câu chuyện này diễn ra ở Trung Quốc, thưa quý vị. Có thể nói cái chết vì tuổi già thì không có gì lạ, nhưng khi ông Hứa Huệ Xuân 87 tuổi qua đời, những bí ẩn về ông được hé mở đã gây chấn động cho cả tỉnh An Huy của nước này. Cụ thể là để tìm một bức di ảnh của cha, người con trai thứ hai của ông Hứa đã mở một chiếc hộp gỗ, thì phát hiện ngoài những kỷ vật của cha còn có thư từ và một cuốn sổ. Bên trong cuốn sổ là một tập giấy đã ngả vàng. Người con nhanh chóng mở ra xem và không thể nào tin nổi, đó đều là phiếu chuyển tiền ủng hộ từ thiện, giá trị khoảng 60.000 tệ. Dưới mỗi phiếu đều là cái tên rất quen thuộc, Lý Kỳ, người mà cả huyện An Khánh mấy chục năm nay đang đi tìm. Câu chuyện về người mang tên Lý Kỳ bắt đầu từ ngày 8 tháng 7 năm 1991, khi nhà máy hóa dầu An Khánh nhận được bức thư từ huyện Vĩnh Thượng, tỉnh An Huy. Trong thư viết là, một người tên Lý Kỳ ở nhà máy hóa dầu An Khánh đã quyên góp 300 tệ cho huyện để cứu trợ thiên tai. Mở ngoặc ở đây, 300 tệ khi đó tương đương với hơn 2 tháng lương của một công nhân bình thường, thưa quý vị. Và sau khi biết tin, lãnh đạo nhà máy đã tìm kiếm Lý Kỳ để tuyên dương, nhưng họ nhận ra ở đó không có ai có tên Lý Kỳ. Đài truyền hình và báo chí cũng cử ký giả tới nhà máy để phỏng vấn, tuy nhiên chỉ quay về tay không. Một tờ báo địa phương còn đặt nghi vấn Lý Kỳ đang ở đâu để tìm, nhưng Lý Kỳ chưa một lần lộ diện. Đến mùa hè năm 1998, lũ lụt lớn ở An Khánh, cái tên Lý Kỳ một lần nữa gây xôn xao cả vùng. Công đoàn nhà máy hóa dầu An Khánh lại nhận được một lá thư đặc biệt. Bên trong là giấy chứng nhận người có tên Lý Kỳ đã gửi 3.000 tệ cho hội cứu trợ thiên tai. Số tiền này khiến mọi người đoán là phải có một tổ chức hoặc một gia đình nào đó quyên góp. Mặc cho chính quyền và báo chí tìm kiếm, người tên Lý Kỳ vẫn là một ẩn số. Cho đến ngày 20 tháng 3 năm 2019, khi Hứa Huệ Xuân qua đời, chiếc hộp gỗ kẹp 28 phiếu chuyển tiền ký tên Lý Kỳ chính là câu trả lời cho tất cả. Hóa ra Hứa Huệ Xuân chính là nhà từ thiện bí ẩn nổi tiếng. Cuối cùng thì sau 35 năm, bí mật tồn tại ở tỉnh An Huy đã có lời giải. Được biết là ông Hứa sinh năm 1932 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Giang Tô. Từ thuở thiếu thời, ông đã ra thành phố kiếm sống. Hứa Huệ Xuân là người có tay nghề cao và đặc biệt có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, trong công việc ông Hứa chăm chỉ, trong đời sống lại có tiếng trong vùng vì hà tiện. Cả gia đình ở trong ngôi nhà chỉ khoảng 60m2 cũ nát, nhưng ông nhất quyết không tu sửa nó. Bữa ăn hàng ngày chỉ có rau, thi thoảng ông mới đi chợ, sang lắm thì cũng chỉ mua da heo về để hầm ăn mà thôi. Ngay chính các con của ông cũng phải sống trong sự tiết kiệm của cha. Một hạt gạo rơi xuống đất, ông cũng nói con cháu nhặt lên. Quần áo mới ông không cho con mặc. Và khi ra đi, ông không để lại một đồng nào cho con. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi vì ông là thợ mộc, thu nhập của ông được coi là cao trong nhà máy. Trên thực tế, cuộc sống của ông Hứa không hề thoải mái. Ngoài nuôi ba con trai ăn học, năm 1999, vợ ông bị hoại tử xương đùi. Sau đó bà bị bệnh Alzheimer, phải cần người chăm sóc. Cậu Út thì phải điều trị ung thư vòm họng. Bản thân ông Hứa thì bị bệnh tim, nhồi máu não do viêm cơ tim và các vấn đề về cuộc sống. Với điều kiện gia đình như vậy, người bình thường khó có thể nghĩ ông là một mạnh thường quân. Cả đời ông keo kiệt với bản thân, nhưng chưa bao giờ keo kiệt với những người khốn khó. Lấy cảm hứng từ nghĩa cử cao đẹp của Lý Kỳ, ngày 30 tháng 4 năm 2019, Quỹ Người Tốt Lý Kỳ được thành lập tại công ty hóa dầu An Khánh và chỉ trong 3 ngày, quỹ quyên góp được hơn nửa triệu tệ. Dạ thưa quý thính giả, câu chuyện về chiếc hộp gỗ tiết lộ bí mật của một đời người vừa kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh từ Sài Gòn nhỏ với Nam Dương buổi sáng ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Mời quý vị đón nghe những chương trình phát thanh khác có trên saigonnhonews.com cũng như trên những ứng dụng nghe podcast phổ biến khác nha. Nam Dương xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai. Chúc quý vị sẽ có một ngày thật bình an.